Tổng số ca nhiễm COVID-19 ở Việt Nam lên đến gần 9.600 người tính đến chiều tối 9 tháng 6, theo thông tin chính thức do Chính phủ Việt Nam công bố. Với 64 ca mắc mới được ghi nhận chiều 8 tháng 6, số người nhiễm COVID-19 trong đợt bùng phát dịch bệnh thứ tư ở Việt Nam đã vượt mốc 6.000 lên 6.044 ca, theo cổng thông tin chính phủ VGP News. VGP News cho biết 41 trong số 64 trường hợp đó là các ca lây nhiễm trong cộng đồng, nhiều nhất là ở Bắc Giang. Tính tới trưa ngày 9 tháng 6, theo trang Facebook của Chính phủ Việt Nam, số ca mắc mới trong đợt bùng phát dịch thứ tư ở Việt Nam tính từ ngày 27 tháng 4 tiếp tục tăng lên 6.327 ca. Đến 8 giờ tối 9 tháng 6, vẫn trang thông tin chính phủ cho biết thêm có 60 ca mới được ghi nhận là các bệnh nhân được đánh số từ 9.506 đến 9.565. Theo Bộ Y tế Việt Nam, Bắc Giang là địa phương ghi nhận nhiều ca nhiễm COVID-19 nhất trong đợt lây lan mới nhất trong cộng đồng này. Chị Thái An, một người dân Bắc Giang, cho VOA Việt ngữ biết rằng tình hình dịch bệnh hiện giờ nói chung là phức tạp. Chị nói thêm.
Nó ảnh hưởng đến đời sống kinh tế của người dân. Nói chung là bùng phát thì cũng nguy hiểm cho mọi người. Nói chung là mọi người dân là chật vật vất vả lắm, khó khăn. Doanh nghiệp của em cũng lao đao.
Trong công văn đăng trên cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Giang hôm 9 tháng 6, chính quyền tỉnh này cho biết đang bước vào giai đoạn tổng tiến công dập dịch và phấn đấu sau ngày 21 tháng 6 năm 2021, cơ bản không còn trường hợp nào bị lây nhiễm COVID-19 trên địa bàn. Công văn hỏa tốc này yêu cầu người dân, nhất là tại ba huyện có tình trạng lây nhiễm mạnh gồm Việt Yên, Yên Dũng và Hiệp Hòa, trong 14 ngày tới, ai không có việc gì thật sự cần thiết thì không ra ngoài, thực hiện người nhà nào ở yên nhà ấy, không gặp gỡ tiếp xúc với ai ở bên ngoài, với tinh thần nhà nhà, cửa đóng then cài. Theo văn bản này, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang cũng yêu cầu các chính quyền cấp dưới tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Trên toàn quốc, tính tới ngày 9 tháng 6, theo cổng thông tin của Bộ Y tế, Việt Nam có 55 trường hợp tử vong vì dịch. Cùng ngày, cổng thông tin của Bộ Y tế hôm 9 tháng 6 dẫn lời Bộ trưởng Bộ này, ông Nguyễn Thanh Long, nói trong một cuộc họp một ngày trước đó với bà Rana Flowers, trưởng đại diện tại Việt Nam của UNICEF, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc, rằng dù Việt Nam đã và đang nỗ lực cố gắng tiếp cận các nguồn vaccine để đảm bảo từ nay đến cuối năm tiêm đủ 70% dân số nhằm tạo miễn dịch cộng đồng, nhưng đến thời điểm này, các nguồn vaccine về Việt Nam rất chậm. Ông Long cũng được trích lời đặc biệt nhấn mạnh đến việc UNICEF tăng cường trao đổi với COVAX, tức cơ chế chia sẻ vaccine toàn cầu để cung ứng vaccine COVID-19 về Việt Nam càng sớm càng tốt. Theo thông tin đăng trên trang web của UNICEF tại Việt Nam, cơ quan thuộc Liên Hợp Quốc này đang thay mặt COVAX để tiến hành hoạt động cung ứng và thu mua vaccine lớn nhất từ trước đến nay. Cho tới nay, UNICEF đã hỗ trợ vận chuyển tới Việt Nam 2.493.600 liều vaccine và 1.800.000 bơm tiêm. Theo dữ liệu của Trung tâm Thông tin về Virus Corona của Đại học Johns Hopkins, Việt Nam tới nay đã tiêm 1.354.856 liều vaccine và mới chỉ có 42.115 người được tiêm chủng đầy đủ, chiếm 0,04% dân số. Theo quan sát của phóng viên VOA tiếng Việt, đây là tỷ lệ thấp nhất trong số các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN.
Việt Nam vừa cho biết đã đề nghị với Trung Quốc về việc tìm giải pháp cơ bản lâu dài cho vấn đề Biển Đông trong cuộc gặp giữa tân Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam với Ủy viên Quốc vụ Viện Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc vào ngày 8 tháng 6. Tuy nhiên, nội dung này hoàn toàn không được đề cập đến trong bản tin của Bộ Ngoại giao Trung Quốc về cuộc gặp trên. Việt Nam đề nghị cùng Trung Quốc tiếp tục thực hiện nghiêm túc nhận thức chung cấp cao, tuân thủ luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển 1982, phát huy vai trò của các cơ chế đàm phán, tìm kiếm giải pháp cơ bản lâu dài cho vấn đề Biển Đông. Báo Tuổi Trẻ đưa tin về nội dung của cuộc họp giữa hai Bộ trưởng Ngoại giao trong khuôn khổ Hội nghị đặc biệt Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-Trung Quốc và Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Hợp tác Mekong Lan Thương tại Trùng Khánh, Trung Quốc. Theo đó, hai Bộ trưởng Việt-Trung cũng đồng ý duy trì trao đổi, hợp tác tại các diễn đàn đa phương để duy trì hòa bình ổn định ở Biển Đông và cùng các nước ASEAN sớm đạt được Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông COC. Bộ Ngoại giao Việt Nam được báo chí dẫn lời nói, tất cả các nội dung trên và những vấn đề quan hệ song phương và quốc tế, khu vực mà cả hai cùng quan tâm đã được trao đổi sâu rộng và trong một bầu không khí hữu nghị chân thành. Trong khi đó, bản tin chính thức của Bộ Ngoại giao Trung Quốc khi thông tin về cuộc họp hoàn toàn không đề cập đến các nội dung trên, mà chủ yếu chỉ nói đến thúc đẩy quan hệ Trung-Việt. Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói, Trung Quốc sẵn sàng cùng Việt Nam tiếp tục xây dựng mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tăng cường tin cậy chiến lược lẫn nhau, hợp tác thực sự sâu rộng, theo phương hướng mà lãnh đạo cấp cao hai đảng, hai nước đã xác định. Bản tin nói thêm rằng, đây là thuộc tính cơ bản và mục tiêu cốt lõi của quan hệ hai đảng, hai nước nhằm giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, đẩy mạnh sự nghiệp đi lên chủ nghĩa xã hội. Về phần mình, ông Bùi Thanh Sơn nói, Việt Nam luôn coi việc phát triển quan hệ hai đảng, hai nước là lựa chọn vững chắc và ưu tiên ngoại giao của mình. Và Trung Quốc đã có nhiều cuộc tiếp xúc với Việt Nam hơn bất kỳ quốc gia nào khác kể từ khi Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Điều này thể hiện đầy đủ sự gần gũi và chiến lược của hai nước, vẫn theo trang tin của Bộ Ngoại giao Trung Quốc. Ngoài vấn đề Biển Đông, truyền thông Việt Nam cho biết ông Bùi Thanh Sơn cũng đề nghị Trung Quốc tạo thuận lợi cho nông sản, thực phẩm của Việt Nam xuất sang Trung Quốc, triển khai hiệu quả các khoản viện trợ Trung Quốc dành cho Việt Nam và sớm hoàn thành các dự án hợp tác còn vướng mắc. Trong khi đó, phía Trung Quốc nói, kim ngạch thương mại giữa Trung Quốc và Việt Nam trong 4 tháng đầu năm đã vượt 70 tỷ đô la Mỹ với tốc độ tăng trưởng cả năm trên 40%, thể hiện đầy đủ tiềm năng hợp tác to lớn của kinh tế thương mại song phương và phản ánh quan hệ láng giềng hữu nghị giữa hai nước ở mức cao. Trung Quốc nói thêm rằng, nước này sẵn sàng mở rộng hợp tác cảng biển với Việt Nam và nhập khẩu nhiều nông sản từ Việt Nam hơn, nhưng hai bên cần khai thác triệt để các thế mạnh và thúc đẩy tiến độ trong việc xây dựng vành đai con đường và các khu hợp tác kinh tế xuyên biên giới. Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị nói thêm rằng, Trung Quốc sẵn sàng tăng cường hợp tác với Việt Nam trong cuộc chiến chống lại COVID-19, đồng thời ủng hộ các doanh nghiệp dược phẩm Trung Quốc hợp tác với Việt Nam trong nghiên cứu và phát triển sản xuất vaccine. Ông đề nghị hai bên tạo điều kiện thuận lợi cho công dân hai nước đi tiêm chủng ở hai quốc gia của nhau và tăng cường công tác phòng chống chung ở biên giới chống lại đại dịch. Việt Nam hôm 9 tháng 6 đề xuất hoãn tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á SEA Games lần thứ 31 do số ca nhiễm COVID-19 trong nước tăng mạnh và tình trạng thiếu vaccine, một động thái vấp phải sự phản đối của đa số thành viên SEA Games, theo ESPN. Đề xuất được đưa ra trong cuộc họp trực tuyến của các thành viên hội đồng SEA Games. Theo đó, Việt Nam đề nghị dời cuộc tranh tài thể thao trong khu vực từ tháng 11 năm 2021 sang tháng 7 năm 2022. Dự kiến SEA Games 31 tại Việt Nam sẽ diễn ra ở Hà Nội và 11 địa phương lân cận từ ngày 21 tháng 11 cho đến ngày 2 tháng 12. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh ngày càng tiềm ẩn nhiều rủi ro, nên Ủy ban Olympic Việt Nam gửi thư hoãn đến 10 quốc gia Đông Nam Á khác. Báo Pháp luật Online đưa tin. Đề xuất của Việt Nam đã vấp phải sự phản đối của 8 quốc gia, bao gồm Philippines, Brunei, Campuchia, Indonesia, Malaysia, Singapore, Thái Lan và Đông Timor. ESPN dẫn lời Chủ tịch Ủy ban Olympic Philippines Abraham Bembo Tolentino cho biết, mặc dù ông nhấn mạnh rằng quyết định cuối cùng nằm ở nước chủ nhà. Hiện chỉ có Việt Nam và Malaysia là bỏ phiếu đồng ý hoãn, trong khi Lào bỏ phiếu trắng. ESPN dẫn lời ông Tolentino nói, thật không công bằng cho những vận động viên đã hy sinh thời gian và công sức tập luyện cho SEA Games. Các vận động viên cũng đang phải chuẩn bị cho Đại hội Thể thao châu Á, Đại hội Thể thao trong nhà và Võ thuật châu Á, và Thế vận hội mùa đông vào năm tới, vì vậy rất khó để SEA Games bị hoãn lại. Tin cho hay quyết định cuối cùng sẽ được đưa ra sau cuộc họp đột xuất của Hội đồng SEA Games có trụ sở ở Bangkok, Thái Lan vào ngày 9 tháng 6. Được biết, trong số 12 địa điểm thi đấu SEA Games 31 tại Việt Nam, có 3 địa điểm hiện đang là tâm dịch của COVID-19 với số người nhiễm bệnh tăng cao là Bắc Ninh, Bắc Giang và Hà Nội. Ngoài ra, những địa phương khác như Hà Nam, Nam Định, Phú Thọ, Quảng Ninh, Hòa Bình, Hải Dương, Vĩnh Phúc, Ninh Bình, Hải Phòng đều tiềm ẩn rủi ro cao, vẫn theo báo Pháp luật. Số ca nhiễm COVID-19 đã tăng hơn gấp 3 lần tại Việt Nam kể từ tháng 4, lên đến hơn 9.000 người. Tuy con số được cho là thấp so với hầu hết các nước láng giềng Đông Nam Á, nhưng tỷ lệ tiêm chủng trên đầu người của Việt Nam hiện nay cũng là thấp nhất trong khu vực và thấp nhất ở châu Á, theo một thống kê của AFP. Đây là lần thứ hai Việt Nam đăng cai tổ chức SEA Games. Lần đầu tiên Việt Nam tổ chức cuộc tranh tài đa môn thể thao của khu vực là vào năm 2003. Ngân sách được Việt Nam phân bổ cho sự kiện thể thao này là khoảng 69 triệu đô la. Theo truyền thông nhà nước, SEA Games dự kiến sẽ thu hút gần 20.000 người tham gia, trong đó có khoảng 7.000 vận động viên đến từ 11 quốc gia. Tờ Pháp luật Online dẫn ý kiến của một lãnh đạo cấp cao của thể thao Singapore, ông Lim Tech Yin nói rằng nên hoãn SEA Games 31 sang năm sau, hoặc Việt Nam chia sẻ quyền đăng cai với các nước lân cận, và Singapore sẵn sàng chia sẻ việc này.